là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh huyện Trấn Yên đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, tiếp đó là ghi nhận Yên Bái sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 năm 2019-2020. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 tại đơn vị bầu cử số 14 vừa có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Dế Xu Phình, La Bán Tần và Búng Luông, huyện Mù Căng Chải.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo nhanh về những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới, trong không khí dân chủ thẳng thắn, các cử tri đã kiến nghị nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí bê tông hóa một số tuyến đường giao thông nông thôn để thuận lợi cho việc đi lại, nâng cấp và tu sửa một số kênh mương thủy lợi để phục vụ sản xuất, kéo điện lưới quốc gia về một số thôn bản chưa có điện. Cử tri cũng nêu ý kiến về công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng, gây bức xúc tại thủy điện Ma Lử Thàng, xã Dế Xu Phình và kiến nghị ban quản lý rừng phòng hộ huyện trả lại hơn 700 ha rừng trồng cho nhân dân bản Nà Háng Tâu, xã Búng Luông quản lý. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải đã giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi thẩm quyền của huyện về một số công trình đầu tư mở các tuyến đường giao thông nông thôn liên thôn bản, nguồn vốn đầu tư kéo điện lưới quốc gia về một số bản. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương rà soát lại hệ thống kênh mương thủy lợi giao thông để tu sửa tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất. Những ý kiến kiến nghị khác của cử tri sẽ được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp trình lên kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20 nhiệm kỳ 2019-2024. Tin của phóng viên Khắc Điệp.
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên đã đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở cơ sở do Mặt trận Tổ quốc phát động ngày càng có sức lan tỏa, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo còn 18,7%, giảm trên 4,7% so với năm 2017. Năm 2018, toàn huyện có trên 18.400 hộ gia đình văn hóa, 272 khu dân cư văn hóa. Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp tổ chức 10 hội chợ kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại với trên 600 gian hàng tại trung tâm huyện và 2 phiên chợ với hơn 160 gian hàng đưa hàng Việt về nông thôn. Đã vận động trực tiếp và tiếp nhận trên 3,9 tỷ đồng, hỗ trợ làm 103 nhà đại đoàn kết, 558 nhà theo chương trình 167. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời đề ra mục tiêu và các giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử ra 55 thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 20 và cử 12 đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 15.
Hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Trấn Yên năm 2019 sẽ được tổ chức 3 vòng thi. Tại vòng thi cấp cơ sở thu hút 273 thí sinh tham gia, qua đó đã lựa chọn được 54 thí sinh tiêu biểu dự thi cấp cụm khối xã, khối cơ quan đơn vị. Đến nay, huyện Trấn Yên đã hoàn thành hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cụm và lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc dự vòng chung kết. Tại các vòng thi, các thí sinh đều phải thi hai hình thức là thi viết và sân khấu hóa. Phần sân khấu hóa có 3 phần thi, giới thiệu về bản thân, chi bộ, đảng bộ và đơn vị địa phương mình đang sinh hoạt. Thi nhận thức và thuyết trình tập trung vào những nội dung cơ bản cho các văn kiện của Đảng, các nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 11-12, các nghị quyết chỉ thị các cấp về công tác xây dựng Đảng và phần thi trả lời câu hỏi tình huống. Qua hai vòng thi, các cấp ủy đã lựa chọn thí sinh có đủ điều kiện theo quy định tham gia, đồng thời chỉ đạo hội thi cấp cơ sở đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, đúng thời gian quy định.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản số 1300 về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh. Nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm chở quá tải trọng trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, để phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, cơi nới, cải tạo kích thước thùng chở hàng trái quy định nhằm mục đích chở quá tải trọng. Sở Giao thông Vận tải chủ trì rà soát, tiếp tục tổ chức việc ký cam kết không chở quá tải trọng đối với các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp đầu nguồn hàng, bổ sung việc ký cam kết đối với những doanh nghiệp chưa ký, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cam kết đã ký, chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục duy trì trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, tăng cường công tác kiểm soát tải trọng tại các đầu mối, bốc xếp hàng hóa, các mỏ vật liệu. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên ô tô đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải, chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Với các huyện, thị xã, thành phố được trang bị cân xách tay, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phương tiện chở quá tải tham gia giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, người lao động và chủ sử dụng lao động về vấn đề an toàn vệ sinh lao động, trong tháng công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với chủ sử dụng lao động tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhờ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn lao động trong quá trình sản xuất, bà Nguyễn Thị Lan Phương, công nhân tại doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên cùng nhiều công nhân khác luôn chủ động thực hiện nghiêm các nội quy quy định tại doanh nghiệp. Trong quá trình tiếp cận vận hành máy móc, bà Phương luôn chú ý đến việc trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, găng tay, mũ, khẩu trang. Nên dù đã làm việc với nhiều năm tại doanh nghiệp, nhưng bà Phương chưa gặp bất kỳ sự cố nào và luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Bà Phương cho biết.
An toàn lao động ở đây thì nó trong máy móc kia thì là máy móc thì an toàn. Thế còn nếu mà xảy ra thì cũng do mình tự sơ ý thôi, chứ còn máy móc thì người ta cũng có những cái bảo hộ của máy móc rồi. Thế còn đi thì bây giờ bọn mình cứ đi giày dép thì cũng không sao cả, găng tay cũng có. Đóng bảo hiểm ấy thì là có bảo hiểm y tế, thế nhưng mà bảo hiểm về thân thể thì ở đây mà xảy ra cái mình xảy ra xước sát chân tay thì cũng có. Bởi vì ở đây doanh nghiệp mua cho bảo hiểm thân thể.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván gỗ ghép thanh, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu, công nhân thường xuyên phải tiếp xúc với máy móc, bụi gỗ, tiếng ồn. Do đó, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa huyện Trấn Yên luôn đặt vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân lên hàng đầu. Hiện tại doanh nghiệp có trên 30 công nhân trực tiếp làm việc tại các bộ phận. Để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, doanh nghiệp đã trang bị đầy đủ quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động, hệ thống trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất cũng được doanh nghiệp đầu tư mới hiện đại, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng lao động, vừa tăng năng suất hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, như đó người lao động yên tâm làm việc, giúp doanh nghiệp mỗi năm đạt doanh thu từ 18 đến 22 tỷ đồng, dành thời các chế độ lương thưởng đóng bảo hiểm đầy đủ cho công nhân người lao động. Ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa huyện Trấn Yên cho hay.
Về quan điểm của doanh nghiệp ấy, thì lấy người lao động làm trung tâm, làm gốc. Thực ra là có họ thì có doanh nghiệp để mình phải tạo điều kiện hết mức độ cho họ làm việc, mức độ yên tâm. Đấy. Nhất là các chế độ kể cả tới đã và đang là khuyến khích chị anh chị em đấy là đóng bảo hiểm xã hội. Nhất là đối với phụ nữ họ có những cái chế độ ví dụ thai sản. Đấy là những cái việc mà doanh nghiệp rất quan tâm. Cái an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp ấy, trước hết là quan tâm điều đầu tiên ấy, là đến sức khỏe của họ thì thực ra mà nói là chế độ ăn uống này, rồi chế độ cho họ có cái có sức khỏe, tức là mình phải đảm bảo cái không khí cho nó chống bụi bẩn. Đấy. Cái thứ hai là đảm bảo thứ nhất là trời nóng thì họ phải có tất cả quạt để khi họ làm việc cho nó mát mẻ.
Hiện nay, huyện Trấn Yên có gần 3.000 đoàn viên công đoàn và người lao động với 94 công đoàn cơ sở, trong đó có 12 doanh nghiệp, hợp tác xã đã có tổ chức công đoàn. Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, năm 2019 với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm. có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài tổ chức lễ phát động hưởng ứng, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất cho công nhân người lao động. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá kết quả thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Trấn Yên không để xảy ra tai nạn lao động. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên nói:
Đối với công tác vệ sinh an toàn lao động ở các cái doanh nghiệp trên địa bàn thì chúng tôi vẫn thường xuyên là phối hợp với các chủ doanh nghiệp. Đấy, trước hết là cũng phải đảm bảo cái quy trình sản xuất, rồi các rà soát lại các cái khâu có thể là gây có nguy cơ mà có thể mất an toàn dẫn đến có thể là gây ra tai nạn lao động. Đấy, thứ hai nữa là cũng phải có ở tại những cái nơi mà có những cái nguy cơ về mất an toàn lao động phải có những cái biển báo, hoặc có tại đơn vị thì cũng phải có những cái nội quy về an toàn lao động. Đấy, thứ hai nữa là phải tăng cường cái tuyên truyền vận động công nhân lao động về nâng cao cái ý thức chấp hành các nội quy, các quy trình quy phạm về an toàn lao động. Trước hết là để bảo vệ tính mạng cho bản thân công nhân và gia đình. Thứ hai nữa là doanh nghiệp cũng không để xảy tai nạn thì cũng sẽ có cái sự phát triển bền vững và sẽ ổn định trong cái phát triển kinh tế và kinh doanh.
Với sự vào cuộc của công đoàn các cấp cũng như phối hợp của các cơ quan đơn vị, nhiều doanh nghiệp chủ sử dụng lao động cũng như người lao động trên địa bàn huyện Trấn Yên đã nâng cao nhận thức, chủ động đầu tư, đổi mới máy móc, trang thiết bị, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện nơi làm việc, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho doanh nghiệp và nhà nước, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Trấn Yên đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất do phóng viên Đoàn Mến Nguyễn Hà thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu tổ chức thi tuyển vào lớp 10. Thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã có hướng dẫn cụ thể tới các trường để xây dựng phương án tuyển sinh theo đúng quy định đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền và Minh Hoàng.
Theo kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái được tuyển 450 chỉ tiêu. Hiện nhà trường đang chuẩn bị làm thủ tục hồ sơ, xếp phòng thi, đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh. Cô giáo Bùi Thị Ánh, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị thứ nhất là về cơ sở vật chất, thứ hai là chuẩn bị về cái đơn xin vào 10 hồ sơ để chuẩn bị cho các em là bắt đầu là đăng ký và tuyển sinh các em là từ ngày 20 cho đến ngày 25 tháng 5. Trên cái cơ sở là nguyện vọng của các em, năm nay thì các em cũng như những năm trước là có được hai nguyện vọng. Nguyện vọng 1 nếu như thi vào trường Nguyễn Huệ là nguyện vọng 1 là trường Nguyễn Huệ, và nguyện vọng 2 thì các em có thể là sang các trường lân cận của thành phố như là trường Trần Nhật Duật hoặc là Lý Thường Kiệt hay là sang Hoàng Quốc Việt.
Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu 360 học sinh ở 8 lớp. Trước những điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, nhà trường đã cử cán bộ giáo viên đến các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh và một số trường trung học cơ sở của huyện Trấn Yên để tuyên truyền cho học sinh về phương án tuyển sinh vào lớp 10. Thầy giáo Nguyễn Đức Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi đã đi một số các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng như một số các cái trường thuộc cái địa bàn của huyện Trấn Yên nhưng mà lân cận với lại thành phố Yên Bái, tức là theo cái vùng tuyển của quy định của nhà nước, thì chúng tôi đã tiến hành là thông tin về cái công tác tuyển sinh của đơn vị, những cái nơi được tuyển, và hai nữa là cho tuyên truyền cho học sinh thấy về cái việc là cái công thức tính điểm của xét tuyển vào lớp 10. Năm nay khác với mọi năm là không có cái điểm khuyến khích đối với như là điểm nghề, thì nó có một cái khác so với năm học trước. Thì sau đó chúng tôi cũng sẽ tư vấn với học sinh là nếu như các học sinh mà có cái nhu cầu mà ôn thi vào lớp 10 thì chúng tôi sẽ tiến hành là tổ chức. Hiện nay chúng tôi đã thông báo lên trên bảng thông báo của nhà trường niêm yết rằng là các em học sinh nếu có nhu cầu ôn thi thì nhà trường sẽ tổ chức ôn từ nay cho đến khi mà các em có thể thi.
Năm học này, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được giao chỉ tiêu tuyển sinh 325 học sinh ở 9 lớp, tăng 1 lớp so với năm học trước. Điểm mới năm nay là nhà trường đã tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số dự thi vào trường. Nếu không đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên được sử dụng kết quả thi để đăng ký dự tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi không quá 2 lớp chuyên, thí sinh không đỗ nguyện vọng vào lớp chuyên và phải đăng ký vào lớp không chuyên thì mới được xét tuyển. Học sinh không đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên sẽ được xét vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn huyện, thị, xã và thành phố có hộ khẩu thường trú. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Năm nay có một điểm mới là nhà trường được mở rộng quy mô, sẽ tuyển sinh thêm một lớp không chuyên với 45 học sinh. Và cái cách tuyển sinh vào lớp không chuyên này thì là tuyển sinh những học sinh mà không đỗ lớp chuyên và chỉ tính điểm các môn thi chung là môn toán, ngữ văn, tiếng Anh và có cộng điểm ưu tiên như tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập khác. Hiện nay thì nhà trường đã hoàn thiện các cái công tác về chuẩn bị hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh, thông báo. Nhà trường đã gửi thông báo đến tất cả các trường trung học cơ sở, các phòng giáo dục và cũng đã gửi thư mời đến những cái học sinh mà có cái kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải ở các cái huyện xa để các em nắm được. Thì nhà trường đã chuẩn bị hoàn chỉnh và ngay từ thời điểm này cũng có thể bán hồ sơ để cho các em nghiên cứu trước. Từ 20 đến 25 tháng 5, nhà trường sẽ thu hồ sơ để cho kỳ thi tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020, toàn tỉnh có trên 8.000 học sinh dự thi. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, kỳ thi được tổ chức từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 6 với 3 môn thi bắt buộc là ngữ văn thi theo hình thức tự luận, môn toán và môn tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm. Riêng học sinh huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải có thể chọn bài thi thay thế môn tiếng Anh là tổ hợp lịch sử và địa lý. Hiện nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tổ chức cho học sinh đăng ký và làm thủ tục hồ sơ, tiến hành ôn tập hướng dẫn cho học sinh làm quen với cách làm bài trắc nghiệm. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Thì đề thi năm nay sẽ bám sát chương trình của trung học cơ sở, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 và đánh giá học sinh theo đúng các cái chuẩn kiến thức kỹ năng. Vì thế nên là các nhà trường, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh hoàn toàn có thể yên tâm học tập, đảm bảo cái yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng là đủ kiến thức để có thể dự thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Đến thời điểm này thì các trường trung học phổ thông đều đã thông báo rộng rãi đến các cái địa bàn, các phụ huynh học sinh về chỉ tiêu, về điều kiện, về phương thức tuyển sinh, điều kiện tuyển thẳng và hồ sơ để thí sinh có thể đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 20 tháng 5 tại tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Về phía Sở Giáo dục Đào tạo cũng đang gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi, phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đánh giá đúng kết quả dạy học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.
Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đảm bảo công bằng, khách quan, chặt chẽ sẽ góp phần tạo cơ hội cho các thí sinh, bởi 3 năm học cuối cấp phổ thông cũng chính là giai đoạn định hình trong tương lai của các em. Ngoài nỗ lực của chính bản thân học sinh thì một môi trường giáo dục tốt sẽ góp phần quan trọng quyết định sự nghiệp của các em sau này.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Yên Bái luôn đổi mới nội dung hoạt động, thu hút đoàn viên tham gia. Thông qua đó tạo cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nhận thấy nuôi gà Minh Dư cho hiệu quả kinh tế cao, thanh niên Võ Quốc Việt ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn vay ngân hàng trên 500 triệu đồng cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố Yên Bái, đầu tư nuôi trên 2.000 con gà giống. Sau 4 tháng, anh xuất bán mang lại nguồn thu gần 40 triệu đồng. Đến lứa thứ hai, anh Việt tăng lên trên 4.300 con và được thương lái từ Hà Nội đặt hàng bao tiêu sản phẩm. Đoàn viên Võ Quốc Việt, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Tôi còn tuổi trẻ thì tôi còn tương lai thì tôi cũng muốn mạnh dạn để mình thử để mình phát triển cái kinh tế trước hết là của gia đình và cũng các bạn trẻ nào ở trong đoàn thanh niên thì cũng nếu mà có hướng thì theo cái công việc của chúng tôi thì đang làm thì cũng sẵn sàng để giúp đỡ các bạn để phát triển kinh tế của gia đình và cũng xây dựng cái quê hương Nam Cường ngày một giàu đẹp hơn.
Phát huy vai trò của tổ chức hội trong giai đoạn 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Nam Cường đã tích cực tuyên truyền triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp bộ hội và địa phương phát động. Trong đó, phong trào thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế được hội triển khai có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Ông Đỗ Anh Thơ, Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua thì cùng với các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của cả phường thì trong đó Hội Liên hiệp Thanh niên của phường thì cũng đã và đang có nhiều những hoạt động hết sức là thiết thực, đặc biệt là đối với cái việc mà thu hút cái số lượng đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức của Hội Liên hiệp Thanh niên thì ngày càng đông hơn và cái hoạt động thì phong phú hơn. Đặc biệt là Hội Liên hiệp Thanh niên đã phát huy được cái vai trò thế mạnh, đó là xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là đối với cái việc về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thì thanh niên cũng đã tổ chức được nhiều những hoạt động tuyên truyền, động viên cho thanh niên về chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương phù hợp với quy hoạch cũng như là định hướng phát triển của đảng bộ. Trong đó xuất hiện nhiều những mô hình của thanh niên trong phát triển kinh tế như là về kinh doanh dịch vụ, rồi thành lập các tổ hợp tác. Qua đó thì đã góp phần chung vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Không chỉ là lực lượng tiên phong xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương mà còn đi đầu trong phong trào xung kích tình nguyện chung sức vì cộng đồng. Thời gian qua, đoàn viên thanh niên, công an thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa như hiến máu tình nguyện, ủng hộ 10 ghế đá, 6 thùng rác tuổi trẻ đặt tại nơi công cộng, tham gia chương trình thắp sáng đường quê tại xã Âu Lâu, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ủng hộ cây con giống giúp nhân dân thành phố Yên Bái và các huyện vùng cao của tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ. Phối hợp với cụm thi đua số 5 công an tỉnh quyên góp ủng hộ 30 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, phối hợp với kiểm toán nhà nước khu vực 7 hỗ trợ xây nhà tắm cho học sinh bán trú huyện Mù Cang Chải trị giá 80 triệu đồng. Chị Hà Lan Anh, Phó Bí thư Chi đoàn Công an thành phố Yên Bái nói.
Thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì Chi đoàn Công an thành phố đã tổ chức rất nhiều những cái hoạt động về phúc lợi an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng. Cụ thể chúng tôi đã tham gia xây dựng nhà tắm ở huyện Mù Cang Chải cho các em trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Tổng số tiền trị giá lên đến 80 triệu đồng và rất nhiều những cái công trình khác để phục vụ cái an sinh xã hội và cộng đồng. Chi đoàn Công an thành phố thì ngoài những cái hoạt động an sinh xã hội ra thì còn tham gia vào các hoạt động tình nguyện như là ngày Chủ nhật đỏ, ngày hội hiến máu tình nguyện hàng năm với hơn 60 lượt đoàn viên tham gia. Trong cái nhiệm kỳ 2017-2019 thì tập thể Chi đoàn Công an thành phố đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958 và 25 tháng 9 năm 2018 và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, đặc biệt là thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân 11 tháng 3 năm 1948 và 11 tháng 3 năm 2018.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Yên Bái đã đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua. Đặc biệt, thông qua phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với các hoạt động tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tổ chức các diễn đàn hội thi, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cộng đồng, thu hút trên 50.000 lượt hội viên thanh niên tham gia. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố còn triển khai có hiệu quả các cuộc vận động như Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Trong đó, qua cuộc vận động Thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế, đến nay đã có trên 152 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, nhiều mô hình cho thu nhập cao. Cùng với tích cực tham gia phát triển kinh tế, các đoàn viên thanh niên của thành phố Yên Bái còn góp sức trẻ tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện với những hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Chị Lương Hương Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Với những cái hoạt động như là chúng tôi đã tổ chức phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường giao lưu văn hóa văn nghệ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phối hợp với chi đoàn trường Trung học cơ sở Quang Trung, trong cái ngày đoàn viên đã kết nạp được 25 em đội viên ưu tú có nhiều cái thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện ở trường, thì đã kết nạp được các em 25 em vào độ tuổi đoàn đúng quy định ấy.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng tổ chức hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tính đến nay, toàn thành phố có 23 cơ sở hội trực thuộc với trên 14.000 hội viên thanh niên tham gia. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới trên 4.000 hội viên, giới thiệu 1.500 hội viên ưu tú cho đoàn xem xét kết nạp, duy trì và thành lập mới 72 mô hình chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm sở thích, nghề nghiệp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát trang bị cho thanh niên các kiến thức pháp luật cần thiết, tổ chức 150 buổi tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho trên 14.000 thanh niên. Các cuộc vận động, chương trình của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã đi vào thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và các chương trình hoạt động của hội cấp trên. Qua đó đã thu hút tập hợp trên 78% thanh niên tham gia các hoạt động của đoàn hội, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chị Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái nói.
Trong nhiệm kỳ tới, với chủ đề Thanh niên thành phố Yên Bái xung kích sáng tạo, bản lĩnh và phát triển, thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái sẽ tập trung vào triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Thế và chúng tôi cũng triển khai đổi mới các nội dung, hình thức và phương thức hoạt động của hội và đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, cũng như là vận động thanh niên thi đua rèn luyện cống hiến thông qua cái việc mà tổ chức các hoạt động cho hội viên thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thế và tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội liên hiệp thanh niên từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, tạo cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việt theo trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.